Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Xin được kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, phong trào phụ nữ thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được các cấp hội phụ nữ triển khai gắn phong trào thi đua dân vận khéo đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành hoạt động thường xuyên đều khắp ở khu dân cư và cộng đồng xã hội, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia. Phong trào đã trở thành động lực quan trọng phát huy nội lực trí tuệ của từng hộ gia đình hội viên phụ nữ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề ở nông thôn, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các mô hình sản xuất nông nghiệp, các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ đa dạng hiệu quả, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã nhạy bén sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng dẫn và tổ chức triển khai phong trào với nhiều hình thức sôi nổi, phát huy vai trò kết nối, khai thác nguồn lực thông qua đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đã khuyến khích tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong từng cơ sở hội viên phụ nữ toàn tỉnh ngày một mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực khai thác các nguồn vốn có hiệu quả. Đến nay, tổng dư nợ do hội quản lý là trên 3.335 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 62.844 hộ vay, tổ chức các lớp nâng cao năng lực khởi nghiệp, đào tạo nghề, kiến thức quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Nhờ tiếp cận những kiến thức này, nhiều chị đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Qua phong trào, đã có 387 phụ nữ khởi sự kinh doanh khởi nghiệp, hiện thực hóa 98 ý tưởng khởi nghiệp. Đã có 66.248 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp đỡ, trong đó có 22.403 hộ phụ nữ giúp thoát nghèo, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu không đói nghèo của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và phong trào Bình Định chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết thêm.
Hội phụ nữ các cấp hỗ trợ phụ nữ không chỉ để thoát nghèo, thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đề ra, mà còn hỗ trợ cho các chị hội viên phụ nữ có cuộc sống ổn định, phát triển kinh tế một cách bền vững, vươn lên làm giàu, góp phần giảm nghèo cho địa phương và đất nước.
Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh. Trên cơ sở rà soát hộ nghèo, hội phụ nữ các cấp xây dựng kế hoạch giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ bằng nhiều hình thức thiết thực thông qua phát động thi đua Bình Định chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, khuyến khích tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, phối hợp các ngành liên quan tuyên truyền, cung cấp thông tin, tư vấn hỗ trợ phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tuyên truyền thay đổi nhận thức, hành vi của phụ nữ thực hiện sản xuất sạch, chế biến sạch, tiêu dùng sạch, hỗ trợ phương tiện mua bán con giống máy móc. Cũng từ đây đã xuất hiện nhiều gương tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi. Các chị không chỉ làm giàu cho bản thân, đóng góp cho xã hội, mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hội viên phụ nữ nghèo cùng vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tích cực tham gia công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Bà Hà Thị Hương, chủ cơ sở sản xuất và tiêu thụ bún bánh phở Cô Phương, hội viên phụ nữ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, là một điển hình như thế. Ngoài việc sản xuất các loại bún bánh phở gạo trắng bình thường, nắm bắt nhu cầu thay đổi khẩu vị của người tiêu dùng, bà Hà Thị Hương đã nghiên cứu tìm tòi để làm ra hai sản phẩm mới là phở rau củ quả và phở gạo lứt. Sản phẩm làm ra luôn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm chất dinh dưỡng từ các loại rau củ quả thơm ngon bổ dưỡng. Hiện nay cơ sở của bà đang giải quyết việc làm cho hơn 60 hộ tham gia sản xuất. Các loại sản phẩm chủ yếu là bún tươi, bún hủ tiếu, bánh tráng đều đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao. Bà Hà Thị Hương kể về hành trình phát triển của cơ sở như thế này.
Cái nghề bún bánh truyền thống mình bắt đầu kế nghiệp theo cha mẹ. Mình làm lâu nay, bao nhiêu năm nay, bây giờ là mình đưa cái sản phẩm của cái thương hiệu làng nghề bún bánh truyền thống của khu phố An Phèo. Nó đưa đi vươn xa khắp nơi. Bây giờ mình thành lập một cái tổ liên kết làng nghề để mình hỗ trợ cho chị em trong làng nghề để họ sản xuất kinh doanh ra những cái sản phẩm để mình lấy cái sản phẩm của làng nghề đấy, của các chị em trong tổ liên kết thì mình đưa đi vô có thương hiệu, mình đi quảng bá khắp nơi cho cái sản phẩm cho làng nghề mình, nên mình cũng giúp đỡ cho các chị em sản xuất kinh doanh và giúp đỡ cho các chị em trong khu phố mà ai hoàn cảnh nó khó khăn thì mình có thể tạo những cái điều kiện gì mình giúp đỡ được cho họ, những gì là mình giúp đỡ.
Bà Đỗ Thị Hòa, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Quang Quang, xã Nhân Khánh, thị xã An Nhơn, không chỉ là một cán bộ hội nhiệt tâm với công tác hội và phong trào phụ nữ, mà còn là một người hết lòng hỗ trợ những chị em phụ nữ nghèo, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Bà đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội và mượn vốn xoay vòng không tính lãi từ nguồn tiết kiệm tại chi hội để đầu tư mua máy móc thiết bị, nâng cấp mô hình đan nhựa giả mây lên thành tổ hợp tác đan nhựa giả mây, giải quyết việc làm nông nhàn hiệu quả cho trên 100 lao động, không chỉ ở địa phương mà còn ở các xã lân cận như Nhân Phúc, Nhân Hậu, Nhân Mỹ, với mức thu nhập bình quân mỗi chị từ 3 triệu đồng một tháng trở lên. Bà Đỗ Thị Hòa kể.
Mình phải có cái biện pháp kịp thời là giúp đỡ, thứ nhất là phải giúp đỡ, rồi tạo công ăn việc làm cho chị em. Trước mắt ở chi hội có thành lập một cái tổ hợp tác đan nhựa giả mây, cái đó là cái chủ yếu đỡ mà tạo nguồn động lực thu nhập kinh tế gia đình cho chị em trong cái khi nhà rỗi, với giờ nhà vua là sống bằng nhờ năm không có một cái niềm thu nhập nào hết.
Có thể nói, phong trào phụ nữ thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, được các cấp hội phụ nữ triển khai, gắn phong trào thi đua dân vận khéo đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành hoạt động thường xuyên đều khắp ở khu dân cư và cộng đồng xã hội, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia. Phong trào đã trở thành động lực quan trọng phát huy nội lực trí tuệ của từng hộ gia đình hội viên phụ nữ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề ở nông thôn, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các mô hình sản xuất nông nghiệp, các mô hình liên kết hợp tác trong sản xuất tiêu thụ đa dạng, hiệu quả. Chị em và các bạn đang nghe chương mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, hiện nay trên nền tảng mạng xã hội, nhiều người chia sẻ công thức kem trộn thần thánh được sử dụng các sản phẩm thiên nhiên như trứng gà, sữa chua có tác dụng làm trắng da, sáng mịn, siêu tóc. Nhưng mà thực hư về tác dụng của dòng sản phẩm làm đẹp mới lạ này thì không phải chị em nào cũng biết. Bài tổng hợp mà chúng tôi giới thiệu sau đây đề cập về những nguy hiểm khôn lường từ kem trộn trứng gà làm đẹp. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Thưa chị em và các bạn, gần đây, kem trộn sữa chua và trứng gà là một dạng mỹ phẩm mới đang được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Theo thông tin trong đoạn video được đăng tải, trong quá trình làm kem trộn dưỡng da, người pha chế đã thêm vào nhiều thành phần độc lạ để nâng cấp cho sản phẩm của mình. Theo quảng cáo, sản phẩm kem trộn trứng có khả năng tẩy trắng da cực mạnh, chuyên dành cho những người da ngăm đen, đen lâu năm, đã dùng nhiều loại mỹ phẩm khác không có hiệu quả. Các thành phần trong kem này có thể thay đổi tùy thuộc vào mục đích sử dụng sản phẩm cũng như sự sáng tạo của các chuyên gia tự phong trên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều này có thể gây hiểu lầm về mức độ an toàn của sản phẩm đối với người tiêu dùng. Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, Hội Gia Liễu Việt Nam, kem trộn là một loại mỹ phẩm được tạo ra bằng cách trộn các thuốc hóa chất, hóa mỹ phẩm với thành phần cụ thể phụ thuộc vào mục đích sử dụng. Thời gian gần đây, kem trộn xuất hiện hình thức tinh vi hơn với vỏ bọc mỹ phẩm thiên nhiên. Người bán đưa vào các thành phần tự nhiên như ngũ cốc hay trứng gà hoặc các loại thuốc nam gia truyền, dễ khiến người dùng hiểu lầm về mức độ an toàn. Thực chất, chất lượng và độ an toàn của loại kem trộn này chưa được kiểm duyệt, sẽ có nhiều nguy cơ. Trước hết, quá trình sản xuất và đóng gói với những dụng cụ rất thô sơ vốn đã có nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Nguy cơ này còn tăng lên khi kem có thêm trứng, thực phẩm rất giàu protein. Đây là môi trường để vi khuẩn sinh sôi phát triển, nếu bôi lên da sẽ rất nguy hiểm. Ngoài ra, các thành phần hóa chất được cho vào để mang đến khả năng làm đẹp cấp tốc của loại kem này cũng không kiểm chứng được. Trên thực tế, nhiều thành phần hóa chất được sử dụng trong các loại thuốc chữa bệnh về da như làm trắng da, hydroquinone, dẫn xuất của benzen, vitamin A, acid azelaic, corticoid, thậm chí là cả thủy ngân. Điều trị mụn trứng cá, vitamin A acid azelaic. Kem có tác dụng lột sâu salicylic glycolic, hợp chất của phenol. Người sản xuất kem trộn thường nâng hàm lượng các thành phần hóa chất vượt quá ngưỡng an toàn đối với sức khỏe của người sử dụng. Hiệu quả diễn ra trong thời gian ngắn sau khi ngưng, công dụng ức chế chống viêm bị phản tác dụng, quay sang làm yếu hệ thống bảo vệ của da, khiến da dễ bị các yếu tố từ môi trường tác động. Hệ quả là người dùng đối mặt với tình trạng viêm da kích ứng, nổi mụn kịch phát, giãn mạch máu sâu trong da, gây chảy xệ, làn da không thể sinh sản đủ tế bào mới bù đắp cho các tế bào chết, dẫn tới xù xì, đen sạm. Nguy hiểm hơn, việc lạm dụng corticoid có thể gây rối loạn chuyển hóa, tích nước, teo tuyến thượng thận, teo cơ, đái tháo đường, loãng xương, nguy cơ huyết khối. Từ những nguy cơ này, bác sĩ Nguyễn Tiến Thành khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trong việc lựa chọn các sản phẩm làm đẹp. Chỉ sử dụng sản phẩm đã được cấp phép, kiểm định mua từ các cửa hàng uy tín. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Phụ nữ. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay 23 tháng 1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Trên đất liền ngày và đêm nay, không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Khu vực Bình Định có gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4. Trên biển ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2-5 mét, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Từ ngày 23 đến 24 tháng 1, khu vực Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn, đề phòng sạt lở khu vực ven bờ biển. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.